Chào mừng các bạn đã đến với podcast BHS Spirit được thực hiện bởi Trung tâm Truyền thông. Đây là nơi chúng tôi chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa, những bài học quý giá trong công việc cũng như trong cuộc sống của người Bel Hoa Sao. Hãy cùng lắng nghe và cảm nhận. Xin chào, đây là số thứ tư của podcast BHS Spirit. Tôi là Ngọc Thảo, host của chương trình này. Hà Nội ngày hôm nay lại đón những cơn gió lạnh se sát rồi. Trong tiết trời như thế này thì không gì thú vị hơn là cuộn mình trong chăn, nhâm nhi một thức uống nóng và lắng nghe một vài điều có ý nghĩa. Thực ra nếu bạn đang làm việc thì tôi không khuyên bạn lấy chăn rồi giấu mình trong đó đâu. Tuy nhiên, hãy đứng dậy vươn vai, uống ngụm nước ấm và thư giãn một vài phút để cùng lắng nghe podcast này. Tôi sắp sửa kể cho bạn nghe một câu chuyện cổ tích. À không phải, chỉ là một câu chuyện thôi. Một câu chuyện ngắn, cùng lắng nghe nhé. Một gia đình nọ có 8 người sinh sống và họ có nuôi một chú bò sữa. Họ duy trì cuộc sống không sung túc nhưng không bao giờ thiếu ăn, nhờ vào việc chăm sóc bò và vắt sữa bò bán hàng ngày. Một buổi tối, có hai thầy trò lỡ đường dừng chân tại cửa ngôi nhà và xin được ngủ nhờ một đêm. Trong bữa tối, khi nói chuyện thì hai thầy trò biết được gia cảnh của gia đình nhà này. Và đến đêm, họ đã đưa ra một quyết định khá là tàn nhẫn, đó là bỏ trốn đi và dắt theo con bò sữa duy nhất của gia đình này. Sáng hôm sau khi thức dậy, gia đình kia bàng hoàng khi nhận ra con bò đã biến mất. Bạn có tưởng tượng được không? Họ đã suy sụp vô cùng, bởi đó là nguồn sống duy nhất của cả nhà. Tương lai phía trước rất mịt mù. Từ nay làm gì, ăn gì, sống như thế nào, thực sự khiến họ hoang mang và rối bời. Nhưng mà câu chuyện này chưa dừng lại ở đó. Hơn một năm sau, hai thầy trò bỏ đi năm đó quay trở lại nơi đây để tìm gặp gia đình. Họ đã tưởng mình đi nhầm đường, đến nhầm nơi, khi không thấy sự nghèo khổ rách rưới nào nữa cả, mà thay vào đó là một ngôi nhà khang trang trên một mảnh đất rộng rãi. Một sự kỳ lạ đúng không? Nhưng tác giả của câu chuyện ngắn này đã bật mí cho chúng ta biết lý do của sự thay đổi này. Đó là gia đình nghèo khổ kia thực ra đã rất đau khổ, than thân trách phận, thậm chí rất oán hận hai thầy trò trong nhiều ngày vì họ hoàn toàn mịt mờ và bất lực với tương lai. Thế nhưng cuối cùng, họ đã phải quyết định thay đổi, thử nghiệm, chuyển hướng để tìm một phương án giải quyết cục diện lúc đó của cả gia đình. Và kết quả như vừa kể đó, họ đã thành công, cuộc sống của họ sung túc hơn rất nhiều. Vậy phải chăng con bò bị mất là một cơ may với gia đình của họ? Thực ra trên thực tế, chắc không có hoặc cực kỳ hiếm việc từ hai bàn tay trắng vốn liếng mất sạch mà chỉ sau một năm làm nên cơ đồ đúng không nào? Thế nhưng những câu chuyện ngụ ngôn kiểu như thế này thì rất là nhiều và chúng ta vẫn nên thỉnh thoảng đọc hay lắng nghe nó bởi vì chúng mang chứa khá là nhiều ý nghĩa. Trong mỗi chúng ta thường có những con bò riêng của mình. Chúng tồn tại ở đó, bắt đầu từ hình hài một con bê nhỏ nhắn thơ ngây, rồi lớn dần, phát triển mạnh, trở thành một con bò trưởng thành, chế ngự chúng ta đến với sự thành công một cách trọn vẹn nhất. Tôi cũng có con bò của mình và bạn cũng vậy. Bạn có tin điều đấy không? Những con bò trong chúng ta thường trú ngụ rất kỹ càng. Chúng ẩn mình trong tư tưởng, như thế là rất tốt rồi. Chúng giấu mình sau những lời đổ lỗi, trách cứ, sau những lời biện bạch. Và đôi khi chúng ta còn bắt gặp con bò của mình trong những niềm tin và định kiến sai lầm nữa. Có lẽ khi mà tôi nói đến đây thì các bạn vẫn chưa thể hình dung là tôi đang muốn nói đến điều gì. Tại sao tôi lại nói rằng bản thân các bạn cũng có những con bò của riêng mình? Vậy thì hãy lắng nghe tiếp nhé. Có bao giờ bạn thấy bất lực với tài chính của bản thân không? Bạn cảm thấy thu nhập của mình không làm thỏa mãn nhu cầu chi tiêu của chính mình và gia đình. Nhưng thay vì nghĩ xem mình có thể hoàn thiện bản thân thêm điều gì, tìm kiếm những cơ hội tốt như thế nào, thì bạn lại tự tặc lưỡi. Thôi, người trẻ nào cũng vậy cả. Ngoài kia có đầy người sau khi ra trường còn thất nghiệp, ăn bám cha mẹ kìa. Mình như thế này là quá tốt rồi, quá may mắn rồi. Hoặc bạn có từng trách móc cha mẹ khi bạn so sánh mình với những người bạn khác không? Kiểu như là cái A mới 2-3 tuổi đã được bố mẹ cho đứng tên một căn hộ cao cấp, còn mình hàng tháng vẫn phải chật vật lo tiền thuê nhà. Giá mà bố mẹ có tiền, có phải mình đã đỡ vất vả hơn không? Hoặc lời than thở khi bạn nhận được tin người bạn cùng đại học sắp sửa ra nước ngoài du học tiếp để lấy bằng thạc sĩ. Cô ấy có thể đi du học là vì bố mẹ cô ấy nhìn xa trông rộng và lại nhiều tiền nữa. Cô ấy được tạo cơ hội để có thể phát triển rực rỡ. Còn tôi, chẳng có ai động viên tôi điều gì cả. Tôi không thành công đâu phải là tại tôi. hoặc là thỉnh thoảng bạn sẽ thấy mình nói những câu như thế này: tôi biết là tôi cần phải tập thể dục nhiều hơn để khỏe mạnh và tăng sức đề kháng trong mùa dịch này rồi. Nhưng bạn thấy đấy, tôi làm gì có thời gian? Tôi quá bận bịu, không có thời gian để làm bất cứ một việc gì nữa đâu. Ôi đừng bắt tôi lên thuyết trình, tôi có thể làm cái gì khác, chứ không thể thuyết trình. Chắc chắn đấy, vì từ bé đến giờ tôi rất nhát. Chưa bao giờ tôi có thể đứng trước đám đông và nói một điều gì cả. Bố mẹ tôi luôn nói rằng tôi là một người không có khả năng nói. Tôi không muốn sát deadline mới bắt đầu cuống quýt làm mọi thứ như thế. Nhưng mà tôi chỉ làm việc được khi có áp lực mà thôi. Sao nào? Bạn có thấy những điều tôi vừa nói, đâu đó không ít thì nhiều giống với bản thân mình không? Thẳng thắn nhé, tôi sẽ nói trước. Tôi có những con bò của mình. Có nhiều hơn một con. Có những con đã được triệt tiêu, thế nhưng có những con vẫn đang tồn tại, hơi lớn một chút, và chúng chế ngự, kìm hãm một số điều trong cuộc sống của tôi. Bạn có biết không, những con bò, chúng ẩn nấp kỹ đến mức chúng ta thường không nhận ra, hoặc là chúng đã xuất hiện lâu đến mức khiến ta tưởng rằng sự xuất hiện ấy hợp lý và không cần phải xem xét thêm nhiều. Chúng phát triển lớn, trở thành thói quen in hằn trong tư duy, tâm trí. Vì thế, chúng ta thực sự khó thay đổi. Thế nhưng ít nhất, hãy nghĩ đến việc phải thay đổi. Mà trước hết, hãy tự mình khám phá ra con bò của chính mình. Bởi chỉ có bạn mới hiểu rõ điều này nhất mà thôi. Có lẽ tôi sẽ không nói gì thêm nhiều nữa đâu. Tôi không muốn biến podcast này thành một chương trình giáo dục tư duy hay một cái gì đó tương tự. Nhưng cũng là một người còn trẻ, cũng là người sở hữu những con bò. Và quan trọng hơn, bởi tôi đã tìm ra được điều gì đang chế ngự trong tâm trí mình, nên tôi muốn dành cho bạn một lời chia sẻ chân thành. Đó là bạn thực sự có khả năng làm bất cứ điều gì nếu như bạn có niềm tin, có động lực ý chí, có tinh thần muốn tiến lên và trải nghiệm thật nhiều thứ trong cuộc sống này. Ở đời này thì bạn luôn cần phải giữ cho mình an toàn, đó là điều đương nhiên rồi. Nhưng bạn biết không, đôi khi quá an toàn lại là rào cản để phát triển. Và kẻ thù thực sự của vĩ đại không phải là tồi tệ, mà là tốt. Tôi sẽ dừng số podcast này tại đây. Hy vọng 5 phút vừa rồi không làm bạn cảm thấy nuối tiếc. Chúc bạn một cuối tuần hạnh phúc. Hãy thật sự nghỉ ngơi, thư giãn, nạp năng lượng để đầu tuần tới trở lại công việc bằng một nguồn năng lượng dồi dào nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby you're a firework, come on show 'em what you're worth, make 'em go as you shoot across the sky. You're